Linh vực, chương 331, tìm tới cửa, góc truyện audio.com, đả tử, trong kiềm trờn, các ngươi vừa chứng kiến minh ma khí khi nãy, có cảm giác đặc biệt gì? Tần Liệt nhìn về phía Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong hỏi. Rất thoải mái, rất muốn thân cận minh ma khí, máu tươi trong cơ thể chúng ta đều có một chút dục dịch. Lăng Huyên Huyên tinh tế suy nghĩ một chút, đồng tử sáng lên, nói. Giống như chúng ta có thể dùng minh ma khí tu luyện, cảm giác minh ma khí so với thiên địa linh khí còn sắc bén và tuyệt hảo hơn. Lăng Phong trả lời càng thêm xác định, giống như chúng ta trời xanh vốn nên dùng minh ma khí tu luyện, mà không phải là linh khí, đúng nha, khi hắc vụ kia tới, ta cảm thấy rất thoải mái. Một tiểu cô nương cũng hưng phán mà nói lên cảm nhận của mình. Tần Liệt đã hoàn toàn rõ ràng, Lăng gia thân là U Minh giới tà tộc hơn nữa lại được truyền thừa tà thần huyết cao giai tà tộc. Bọn họ ở Lăng gia trấn sinh hoạt nhiều năm như vậy, sở dĩ không xuất hiện cường giả đỉnh cao, không phải do thiên phú bọn họ không đủ, mà bởi vì ngay từ đầu bọn họ đã tu luyện sai đường. Nếu bọn họ luôn sinh sống ở U Minh giới, hấp thụ minh ma khí tu luyện. Tần Liệt tin tưởng cho dù không có cửu U Tà Điển, thì tộc nhân Lăng gia cũng tuyệt đối không có tình trạng như hôm nay. Tuyệt sẽ không có chuyện ngay cả nhân vật như Đỗ Hải Thiên cũng không ứng phó nổi. Tần Liệt chúng ta, Lăng Thừa Chí muốn nói lại thôi. Sau này chúng ta nên đi nơi nào? Lăng Ngữ Phong nói ra lời hắn muốn nói. Chờ Ngữ Thi tỉnh lại rồi nói sau. Tần Liệt đáp, thế nhưng huyết mâu nhân ở bên trong. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh của La Chí Xương. Quả nhiên đã đến đây. Lang Tạp Phùng Rong lơ là liếc mắt một cái, chân mày đồng thời nhíu lại, bọn họ quả nhiên đoán đúng. Tiền bối, ngươi sao vậy? Lang Tạp nhìn về phía Huyết Lệ, hỏi. Huyết Lệ nhếch môi cười hắc hắc hóa thành một luồng huyết quang, chủ động rút vào mi tâm Tần Liệt ở Lăng gia bên kia. Đại cung phụng, chỗ này là nơi tu luyện của huyết mâu chúng ta. Thấy tình cảnh giấu giếm không được, Phùng Rong bảo Lang Tà lui xuống, cùng La Chí Xương nói chuyện cách nồng đầm chướng khí hướng bên. Không biết đại cung phụng đến đây có việc gì quan trọng. Chúng ta nhìn thấy một đạo minh ma khí tinh thuần từ khí cụ thành bay ra, khi tới chỗ của các ngươi liền biến mất. La Chí Xương ở bên ngoài chướng khí trầm mặt hỏi. Ta muốn biết huyết mâu các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Tại sao có thể dẫn minh ma khí đến? Các ngươi tại sao phải di chuyển từ địa phương ban đầu, rồi rút vào nơi này tu luyện? Ở đây thích hợp cho huyết mâu tu luyện hơn. Về phần minh ma khí gì đó, chúng ta không có thấy. Nơi này cũng không có một chút minh ma khí. Hiện tại mọi người đang tu luyện, không có việc gì nữa, xin các vị rời khỏi. Phùng Rong không khách khí nói. La Chí Xương sắc mặt xanh đỏ đen trắng. Ở bên cạnh hắn, Vô Vọng Tôn giả Hợp Hoan Tông dùng ánh mắt cổ vũ La Chí Xương. La Chí Xương lấy lại dũng khí, hùng hồn quát lạnh. Làm càn, trong mắt huyết mâu các ngươi còn có khí cụ tông hay không, còn có tông chủ hay không? Đường tông chủ cũng đến đây. Phùng Rong khẽ nhíu mày. Tông chủ, La Chí Xương, Phòng Kỳ Tưởng Hạo cùng nhìn về phía Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, không tình nguyện nói. Ta đây, thời điểm lúc này, nàng không khỏi thầm hô xui xẻo, nhưng cũng đi ra. Ban đầu là do tò mò minh ma khí này từ khí cụ thành bay ra, rốt cuộc là bay về hướng nào. Nàng như thế nào cũng không dự đoán được. Góc truyện audio.com, minh ma khí lại bay vào nơi tu luyện mới của huyết mâu nhân. Mà bởi vì có mặt nàng nên La Chí Xương, Phòng Kỳ Tưởng Hạo muốn viện cớ đi vào bên trong. Nàng tuy là cảnh giới thông thường, nhưng là thân phận tông chủ. Trừ phi huyết mâu nhân lập tức cùng khí cụ tông chính thức trở mặt, nếu không thì ngoài mặt Phùng Rong, Lang Tà cùng huyết mâu võ giả đều phải nghe nàng phân phó. Có tông chủ ở đây, chúng ta muốn vào xem một chút. Có vấn đề gì không? La Chí Xương quát, Phùng Rong quay đầu nhìn Lang Tà, sắc mặt Lang Tà có chút khó coi. Nơi nà không đơn giản, chỉ có huyết mâu võ giả, còn có Lăng gia tộc nhân, và còn có Tần Liệt nay là phản đồ khí cụ tông, trong mắt La Chí Xương, Phòng Kỳ Tưởng Hạo thì Tần Liệt là kẻ địch xô một tông môn. Nếu để bọn họ nhìn thấy Lăng gia tộc nhân ở bên trong, vấn đề không chỉ đặc biệt nghiêm trọng mà còn nhìn thấy Tần Liệt đang ở đây, thì phải giải thích như thế nào? Trước tiên ta cứ ẩn nấp đã. Đứng giữa đám người Lăng gia tộc nhân, Tần Liệt thấy Phùng Rong, Lang Tà khó xử chủ động lui một thạch lâu ẩn náu vào trong gian mật thất bên dưới. Lang Tà phóng ra tinh thần lực phát hiện đã không còn một chút minh ma khí nào, gật gật đầu với Phùng Rong. Cho bọn họ vào đi, vì thế Phùng Rong cho họ vào, cũng không biết nàng phát động cái cấm chế gì, phía trước đang nồng đậm chướng khí vậy mà rút lại về hai bên sườn, thân kỳ mở ra một thông đạo đủ để ba người sóng vai mà đi vào. Tông chủ cùng ba đại cung phụng các vị đi vào được nhưng người Hợp Hoan Tông không được bước vào đây. Lang Tà lại nói, Phùng Dong gật gật đầu, đứng ở cửa thông đạo, nói. Đường tông chủ, ba đại cung phụng, các vị tông trưởng lão xin mời vào. Không phải người khí cụ tông, trọng địa huyết mâu không ai được bước vào. Chướng khí trong này không có mắt, nếu thương tổn đến các vị cũng đừng trách ta. Ba người La Chí Xương không khỏi nhìn về phía Vô Vọng Tôn Giả và Vô Tâm Tôn Giả. Vô Vọng Tôn Giả cười ha ha, nói, không sao, ta muốn nhìn xem chướng khí có thể thương tổn đến chúng ta hay không. Không để ý Phùng Dong uy hiếp, hai người Vô Vọng cùng Vô Tâm Tôn Giả dẫn theo một đám Hợp Hoan Tông võ giả, ngay trước mặt đám người La Chí Xương, đi thẳng về hướng Phùng Dong. Cũng đúng lúc ta cũng muốn nói chuyện với huyết mâu các ngươi một chút về hôn sự của Triệu Hiên và Đường Tông Chủ. Một khi thành thông gia, khí cụ tông cùng Hợp Hoan Tông chúng ta chính là người một nhà. Vô Vọng Tôn Giả vừa đi vừa cười. Mọi người thân thiết hơn cũng là một chuyện tốt. Tin tưởng có Hợp Hoan Tông trợ giúp, khí cụ tông có thể dùng thân phận đồng cấp thế lực cùng Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện như kiềng ba chân. Sắc mặt Phùng Dong biến đổi. Đám Lang Tà, Mặc Hải ở bên trong cũng đều lộ vẻ tức giận, sắc mặt bọn hắn đều âm trầm. Hợp Hoan Tông muốn Triệu Hiên cưới Đường Tư Kỳ, rõ ràng là muốn thâu tóm khí cụ tông, để khí cụ tôn biến thành nhân mã của Hoan Hợp Tông. Đối phương có lòng lang dạ sói, chẳng lẽ ba đại cung phụng không nhìn ra? Mà hiện giờ bọn họ còn cùng Vô Tâm Vô Vọng Tôn Giả đến đây, ba người bọn họ rốt cuộc là vì cái gì? Gần đây, quan hệ giữa huyết mâu và khí cụ tông không ngừng bất hòa, điều này có lẽ làm cho bọn La Chí Xương e ngại. Mặc Hải đoán ra tâm tư ba đại cung phụng. Không có huyết mâu, một đám luyện khí sư khí cụ tông còn không phải là ai cũng có thể hiếp đáp. Bọn họ lo sợ mất đi người che chở cho nên lần nữa tìm. Góc truyện audio.com, chỗ dựa, Hợp Hoan Tông là nơi dựa đẫm mới. Ai, thật là đáng thương, nha đầu Tư Kỳ kia sẽ bị hy sinh oan uổng. Cách chương.